Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nhà tranh đấu không hy vọng nhiều trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump phát đi thông điệp thương mại cứng rắn cho châu Á. Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam hơn 1 triệu đô la khắc phục hậu quả bão số 12. Trước APEC, Việt Trung ký hợp đồng gần 2 tỷ đô la.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát đi một thông điệp cứng rắn về thương mại tại hội nghị các nước châu Á-Thái Bình Dương diễn ra tại Việt Nam hôm thứ Sáu 10 tháng 11. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không dung chấp tình trạng Mỹ bị lạm dụng kinh niên trong trao đổi thương mại nữa. Ông nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng và công bằng. Chúng tôi sẽ không để cho Hoa Kỳ bị lợi dụng nữa. Tổng thống Trump nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thỏa thuận song phương với bất cứ nước nào trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng chỉ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh CEO Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại trung tâm hội nghị Ariana ở Đà Nẵng, Tổng thống Trump nói, khi Hoa Kỳ mở quan hệ thương mại với các nước và các dân tộc, từ nay trở đi, chúng tôi trông đợi các đối tác của chúng tôi sẽ thành thực tôn trọng các luật lệ quy định. Ông Trump đã đáp máy bay từ Trung Quốc sang Việt Nam, chặng dừng thứ tư trong chuyến công du châu Á 12 ngày của nhà lãnh đạo Mỹ. Điều chỉnh lại cán cân thương mại giữa châu Á và Hoa Kỳ là trọng tâm của chính sách Mỹ trên hết của ông Trump, mà ông nói là để bảo vệ người lao động Mỹ. Sự khác biệt giữa cách tiếp cận của ông Trump và cách tiếp cận của Trung Quốc càng được tô đậm bằng phát biểu sau đó của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Tập nói rằng toàn cầu hóa là một xu hướng không thể đảo ngược và bày tỏ ủng hộ hợp tác thương mại đa phương. Trong lúc Trung Quốc hiện là nước có thặng dư lớn nhất trong trao đổi thương mại với Mỹ, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các nước có thặng dư mà chính quyền Trump tìm cách hạ giảm. APEC, diễn đàn lâu nay luôn mạnh mẽ hô hào cho thương mại tự do, đang rối loạn với những thay đổi của ông Trump. Kể từ khi ông Trump rút Mỹ ra khỏi Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP khi mới lên cầm quyền, 11 nước còn lại trong Hiệp ước đã chật vật cứu sống TPP. Nhà lãnh đạo các nước trong TPP dự trù sẽ họp sau đó trong ngày thứ Sáu 10 tháng 11, sau cuộc họp của các bộ trưởng hôm thứ Năm với kết cục gây nhiều khó hiểu, khi Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản tuyên bố các bên đã đồng ý trên nguyên tắc, trong khi người đồng cấp Canada nói điều đó không đúng. Ông Trump đã phá sớm chiến lược xoay trục sang châu Á của chính quyền Obama, khiến các đồng minh truyền thống của Mỹ lo ngại ông sẽ để cho Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Đà Nẵng, chủ nhà hội nghị APEC, là một thành phố trên bờ biển của Biển Đông. Vùng biển gây đau đầu nhất về an ninh trong khu vực và là nơi các nước láng giềng của Trung Quốc thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ vùng biển mà không có căn cứ pháp lý. Tổng thống Trump nói rằng tương lai của khu vực này phụ thuộc vào việc giữ vững quyền tự do hàng hải và tự do bay ngang, bao gồm những tuyến đường vận chuyển rộng mở. Ông cũng đề cập đến những mối nguy hiểm đang mở rộng lãnh thổ, trong đó có ma túy, buôn người và khủng bố. Việt Nam trở thành một trong những tiếng nói lớn nhất phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và các hoạt động xây đảo nhân tạo của Bắc Kinh trong vùng biển. Trong một phát biểu dường như là ám chỉ đến việc cạnh tranh với kế hoạch một vành đai, một con đường đầy tham vọng của Trung Quốc, Tổng thống Trump nói ông sẽ thúc đẩy Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á Châu tài trợ cho các dự án phát triển hạ tầng và sẽ cải tổ các định chế tài chính Mỹ. Ông Trump nói, trên hết chúng tôi mưu tìm tình hữu nghị và chúng tôi không mơ đến việc thống trị. Mặc dù phát biểu tại hội nghị trong khuôn khổ của thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương, ông Trump nhiều lần lặp lại ám chỉ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và đề cập đến tầm quan trọng của Ấn Độ trong bài diễn văn của ông. Đà Nẵng là một địa điểm đặc biệt trong lịch sử Mỹ-Việt, đó là nơi các đơn vị bộ binh Mỹ đầu tiên được phái đến năm 1965 khi cuộc chiến tại Việt Nam leo thang, để rồi kéo dài tiếp mấy chục năm sau đó cho đến khi Cộng sản giành chiến thắng. Đà Nẵng rất gần với những chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Còn phi trường quân sự của thành phố này là nơi mà rất nhiều lính Mỹ cùng thế hệ với ông Trump đã được máy bay chở đến để tham chiến. bản thân ông Trump được hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự 5 lần. Một trong những lần đó là bị đau xương gót chân.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, ngày 10 tháng 11. Ngày mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Đà Nẵng được xem là ngày đặc biệt nhất, an ninh được siết chặt đến mức tối đa. Tất cả các ngã vào Đà Nẵng đều được chốt chặn. Người dân thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận cũng đến thành phố này để đón Tổng thống Hoa Kỳ. Có thể nói rằng, người Việt Nam có một mối thiện cảm đặc biệt với các Tổng thống Hoa Kỳ. Sở dĩ cùng là cường quốc, nhưng các nguyên thủ Hoa Kỳ được chào đón tại Việt Nam đặc biệt và mặn nồng hơn các lãnh đạo Trung Quốc bởi người Việt yêu tính cởi mở, dân chủ và sòng phẳng của người Mỹ. Võ sư Huỳnh Tiến Lập, trưởng môn Ngũ Phụng Sơn, người rất vui vì Tổng thống Hoa Kỳ đến Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thầy là có chỗ ôm chôn nhiều hơn. Tại vì sao? Vì đó là một cái đất nước nó tự do. Nó đúng đáng là tự do. Nó tự do hoàn toàn về mọi mặt, về văn hóa, chính trị, xã hội. Và cái nhất là xã hội. Nó rất là bình đẳng và nó rất là công bình giữa cái nhân quyền. Đó. Người ta rất tôn trọng từng cá nhân của mỗi con người. Chứ còn đối với những cái nước nói chung là những nước tự do thì người ta cũng theo con đường đó. Nhưng mà đầu tàu là nước Mỹ, mà bây giờ là Tổng thống Trump.
Bác sĩ Trần Hiếu Nhân, chuyên khoa ngoại tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, chia sẻ với VOA.
Những cái người mà có thể gọi là trí thức của Việt Nam, tôi nghĩ là họ luôn lúc nào cũng dành cho Tổng thống của Hoa Kỳ một cái tình cảm... Một cái tình cảm tốt hơn là so với một nguyên thủ của Trung Quốc. Bởi vì những người trí thức Việt Nam thì người ta thấy rõ ràng rằng là Trung Quốc vẫn còn đang chiếm đóng một cái phần đất của Việt Nam. Và cái điều đó là không thể chấp nhận được. Có thể người ta dành cái tình cảm cho cựu Tổng thống Obama tốt hơn là ông Tổng thống Trump lần này. Nhưng mà nếu mà so với một nguyên thủ của Trung Quốc thì cái điều đó là không bàn cãi. Cái giới trí thức vẫn luôn dành cho Mỹ một cái tình cảm tốt hơn.
Có thể nói rằng, hầu hết trí thức Việt Nam đều tỏ ra nồng nhiệt khi Việt Nam có một tổng thống nào đó của Hoa Kỳ sang thăm. Điều này thấy rất rõ, bởi sau khi Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam chưa đầy nửa giờ đồng hồ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sang Đà Nẵng dự hội nghị APEC, nhưng đường xá vắng hoe, không còn không khí nồng nhiệt và hào hứng của nửa giờ trước. Với các trí thức trẻ, dường như văn hóa Mỹ có điều gì đó lôi cuốn và hấp dẫn họ một cách đặc biệt. Ký giả Uyển Ca, một cây bút trẻ, chia sẻ với VOA.
Sức hấp dẫn của một tổng thống Hoa Kỳ không phải là sự lôi cuốn đám đông, mà đó là sức hấp dẫn của một cái nền văn hóa, một cái dòng chảy văn minh. Và cá nhân tôi cảm nhận rằng tất cả những cái bạn trẻ mà đổ ra đường đón tổng thống Trump ngày hôm nay, gần như họ là những cái trí thức trẻ. Cảm giác rằng họ rất quan tâm đến kinh tế chính trị của Việt Nam và họ chào đón tổng thống Trump như chào đón một cái nền dân chủ, một cái nền văn hóa kể đến Việt Nam của chúng ta.
Võ sư Huỳnh Tiến Lập, trưởng môn Ngũ Phụng Sơn, người rất vui vì Tổng thống Hoa Kỳ đến Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Người ta cũng đều là yêu chuộng hòa bình và tự do, và nhất là về mặt xã hội, về cái nhân quyền. Cho nên đối với chỗ ông Trump, một nguyên thủ quốc gia của một nước lớn, là cái nước đó là thầy thấy là dân Việt Nam sẽ có thiện cảm nhiều hơn. Còn đối với ông Bình, Tập Cận Bình á, thì cũng là một cường quốc hiện nay cũng nhiều thế mạnh lắm, kể cả chính trị, kinh tế, mọi thứ. Nhưng đối với thầy cũng như hình như cũng như mọi người cũng giống như thầy là sẽ không thích, tại vì trong đó họ có những cái mờ ốm mà nó không tốt đối với cái xã hội.
Những trí thức mà chúng tôi gặp, tham khảo và phỏng vấn đều tỏ ra hào hứng và vui mừng khi Tổng thống Hoa Kỳ đến Đà Nẵng và thăm Việt Nam, bởi có lẽ từ sâu thẳm của họ, giấc mơ về một nền kinh tế quật cường, một nền dân chủ rõ nét vẫn luôn thôi thúc họ đến gần với các quốc gia có đặc tính này, và Hoa Kỳ như một biểu tượng về dân chủ, kinh tế quật cường của thế giới. Điều này lý giải vì sao người trí thức Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung luôn thân thiện và ân cần với các tổng thống Hoa Kỳ.
Các nhà tranh đấu cho nhân quyền có nhiều phản ứng khác nhau về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Từ Đắk Lắk, blogger Quỳnh Thục Di, người phụ trách Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam nói, bà không kỳ vọng gì trong chuyến thăm Hà Nội của ông Trump.
Không phải chỉ là lần này ông Donald Trump, một người không có quan tâm gì đến nhân quyền, mà ngay cả những một người bên ngoài miệng lưỡi rất là quan tâm đến nhân quyền như là ông Obama, thì em cũng không có kỳ vọng gì trong những cái chuyến thăm đó. Những chuyến thăm đó chỉ là nghi thức xã giao thôi. Và em nghĩ là cái tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là cái vấn đề của Trung Quốc, Bắc Hàn, rồi cái thế đối đầu giữa Hoa Kỳ, đối đầu hay là hợp tác giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc thì mới là cái điều quan trọng. Chứ còn những cái chuyến thăm đó thì em không thấy có gì quan trọng hết ạ.
Ngược lại, bà Nguyễn Thị Dương Hà, một luật sư tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam và cũng là vợ của nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ ở thành phố Chicago, bang Illinois, nói bà trông chờ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump sẽ mang lại kết quả tích cực liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.
Như đã thể hiện trong bức thư của tôi gửi Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump, tôi trông chờ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump mang lại kết quả tích cực liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Cụ thể là sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam theo hướng liên minh quân sự nhằm chống Trung Quốc bành trướng lãnh thổ Biển Đông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có hai phụ nữ có con nhỏ là bà Nguyễn Ngọc Như Tùy và bà Trần Thị Nga.
Hơn một tuần trước khi ông Donald Trump đặt chân đến Việt Nam, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà có viết thư cho Tòa Bạch Ốc khẩn thiết đề nghị Tổng thống Mỹ và phu nhân kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt giải cứu hai nữ tù nhân có con nhỏ là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Trong bức thư gửi cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, bà Dương Hà viết, nếu như việc bỏ tù những công dân chỉ vì họ bày tỏ quan điểm khác biệt dưới chính quyền, dứt khoát là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, thì việc bỏ tù những người mẹ nuôi con còn nhỏ do thực hiện quyền tự do ngôn luận không còn nghi ngờ gì nữa là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng gấp trăm lần. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, nhưng được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh phụ nữ can đảm quốc tế, nói với VOA về chuyến thăm Hà Nội của ông Trump.
Con gái của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải là một tù nhân lương tâm duy nhất mà họ cáo buộc những cái điều mà vô lý như vậy, là cũng có nhiều người khác nữa. Những cái điều con tôi nói là những cái điều có xảy ra ở thường ngày ở trong xã hội Việt Nam, và con tôi đã lên tiếng giống lên những cái tiếng nói đó để cảnh báo cho mọi người. Tôi chỉ mong muốn rằng khi những các không riêng gì mà Tổng thống Trump đến, và tôi mong muốn tất cả những nhà lãnh đạo quốc tế khi mà họ tới Việt Nam, họ xin họ để giúp dân tộc những người Việt Nam của chúng tôi được bảo đảm cái quyền làm người và xin trả tự do vô điều kiện cho những người bất đồng chính kiến.
Hòa thượng Thích Không Tánh tại thành phố Hồ Chí Minh mong rằng Hoa Kỳ nên lưu tâm đến tự do tôn giáo ở Việt Nam và kêu gọi ông Trump đừng quên những tiếng nói bị đàn áp ở vùng thôn quê.
Hội đồng Liên Tôn và Hội đồng Liên Kết và quý cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ, mà mong rằng Tổng thống Mỹ khi thăm viếng để ý đến một cái tình trạng vi phạm về tự do tín ngưỡng tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam, cái Hội đồng Liên Tôn chúng tôi mong rằng là được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và mong rằng Tổng thống Donald Trump nghĩ đến tới 90 triệu người dân Việt Nam chúng tôi, và chúng tôi cũng mong ước rất nhiều ở nơi Tổng thống Donald Trump, chứ đừng vì một cái vấn đề của cái một cái đảng cộng sản là vì cái tập thể cầm quyền đó mà rồi thì bỏ quên cái tập thể đồng bào nghèo khổ khó khăn và bị đàn áp ở quê nhà chúng tôi.
Về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà rất mong Hoa Kỳ giúp Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật và hủy bỏ những điều luật phản nhân quyền.
Thì Tổng thống Trump và phu nhân Melania cần kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm nói chung. Mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga là những phụ nữ có con nhỏ nói riêng. Tuy nhiên, chừng nào mà điều 79 điều 88 và điều 258 của bộ luật hình sự vẫn còn tồn tại, thì vẫn còn tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Do đó chính quyền nói Mỹ nói chung, tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania nói riêng cần kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền nói trên. Ngoài ra Mỹ cần tích cực giúp Việt Nam cải thiện cải cách pháp lý mạnh mẽ để xây dựng nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, vì đó là cái thể chế bảo vệ nhân quyền hiệu quả nhất.
Vào tháng 9, khi ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ trước khi nhậm chức đại sứ tại Việt Nam, ông Daniel Brichtenbrink nói vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo là một trong các ưu tiên của ông tại Việt Nam. Đài truyền hình CNBC trong tuần nhận định rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ không nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm châu Á, trong đó có Việt Nam. Thay vào đó, các cuộc gặp song phương chỉ tập trung vào an ninh khu vực, thương mại và đầu tư. Phát biểu tại một diễn đàn quốc tế tại Đà Nẵng hôm 10 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi dũng khí của Hai Bà Trưng và tinh thần dân tộc đầy tự hào của người dân Việt Nam. Các nhà phân tích nhận định rằng đây là một thông điệp mạnh mẽ về vai trò của phụ nữ và chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị đối tác của các nhà lãnh đạo và hội đồng tư vấn doanh nghiệp trong Hội nghị Hợp tác Phát triển Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC hôm trưa thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi Việt Nam là một đất nước mạnh mẽ. Ông nhắc đến chủ nghĩa dân tộc của Việt Nam dưới hình tượng nữ anh hùng Hai Bà Trưng.
It's a sentiment that burns in the heart of every patriot and every nation. Our hosts here in Vietnam have known this sentiment not just for 200 years, but for nearly 2,000 years. It was around 40 AD when two Vietnamese sisters, the Trung sisters, first awakened the spirit of the people of this land. It was then that for the first time, the people of Vietnam stood for your independence and your pride.
Hào khí đó cháy bỏng trong trái tim mỗi người yêu nước và mỗi quốc gia. Người dân nước chủ nhà Việt Nam đã nhận biết về hào khí này không phải chỉ cách đây 200 năm mà đã có từ gần 2.000 năm trước. Và khoảng 40 năm sau công nguyên, Hai Bà Trưng đã tiên chinh đánh thức tinh thần dân tộc của người dân trên mảnh đất này. Đó là lần đầu tiên người Việt Nam đứng lên vì nền độc lập và niềm tự hào dân tộc. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sử học Nguyễn Nhã nói ông rất ấn tượng với hào khí anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng mà Tổng thống Hoa Kỳ ngợi khen.
Tôi rất ấn tượng về cái phát biểu mà có nói về Hai Bà Trưng. Phải nói là Hai Bà Trưng đó là tiêu biểu cho người phụ nữ Việt Nam đó. Đã có những cái thắng lợi để chống xâm lược và cuối cùng trở thành làm vua. Thì tôi rất ấn tượng khi mà Tổng thống Mỹ đến Việt Nam đó, thì quan tâm đến lịch sử, đến lịch sử Việt Nam và lịch sử cũng là có từ như vậy hơn 2.000 năm nay.
Cảm kích trước sự ngợi khen của ông Trump về nền độc lập Việt Nam đã có từ hơn 2 thiên niên kỷ trước, nhất là khi ông chủ tòa Bạch Ốc so sánh với nền độc lập của Hoa Kỳ chỉ có cách nay hơn 200 năm. Bà Bùi Thị Minh Hằng ở Bà Rịa Vũng Tàu nói.
Khi mà nghe được cái bài phát biểu của Tổng thống Trump về cái vấn đề chủ quyền đất nước đó, khi nhắc đến nhân vật là Hai Bà Trưng. Bà Trưng quê ở Châu Phong, giận người tham bạo thù chồng chẳng quên. Chị em nặng một lời nguyền phất cờ nương tử thay quyền tướng quân. Thế thì ở cái bài phát biểu này của Tổng thống Trump đó, nó khiến cho chúng tôi nghĩ đến là cái vai trò mà độc lập tự do, mà trong đó cái vai trò của người phụ nữ đó. Khi nhắc đến cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thì ông ấy nói rằng là những cái nhân vật lịch sử đó là họ đưa ra những cái thông điệp cho đất nước, và một cái đất nước muốn phát triển thì sẽ là những đất nước không bao giờ chấp nhận cái sự nô lệ. Điều mà Tổng thống Trump đã nói để nhắc nhở về vai trò lịch sử, nhắc nhở về cái độc lập tự do chủ quyền của dân tộc, nói nhấn mạnh cái điều rằng là một đất nước có chủ quyền, có dân chủ thì không bao giờ chấp nhận làm nô lệ và tôi mọi cả.
Ngoài ra, theo bà Minh Hằng, ông Trump muốn nhắc nhở chính quyền Việt Nam về vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại, những người lên tiếng vì sự tiến bộ xã hội nhưng bị chính quyền Hà Nội giam cầm.
Của ông Trung gửi trong này cũng khá rõ, tức là ông ấy muốn hợp tác với những nước mạnh và những cái người lãnh đạo không phải là độc tài, thì có nghĩa rằng là lãnh đạo Việt Nam ấy cũng không thể nào mà nằm trong cái vai trò cứ để cái áp đặt cái nền độc tài đối với đất nước. Và thân phận của nhiều người phụ nữ như là mẹ Nấm hay là Trần Thị Nga hay rất nhiều những tù nhân chính trị hiện nay đang bị giam cầm ở trong nhà tù đó, là có lẽ đây là thông điệp nhắc nhở của ông Trung ạ.
Ông Trump nói,
Today, the patriots and heroes of our histories hold the answers to the great questions of our future and our time. They remind us of who we are and what we are called to do. Together, we have it in our power to lift our people and our world to new heights, heights that have never been attained.
Ngày nay, những người anh hùng ấy và câu chuyện ấy vẫn là lời nhắc nhở về lịch sử, là câu trả lời cho câu hỏi lớn về tương lai của chúng ta. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là ai, chúng ta cần phải làm gì. Cùng với nhau, chúng ta sẽ có sức mạnh để cùng vươn lên đến tầm cao mới mà chúng ta chưa bao giờ vươn tới được. Nói về vấn đề bảo vệ chủ quyền, Tổng thống Mỹ nhận định, chúng ta hiểu rằng không có gì quý hơn độc lập chủ quyền. Chúng tôi sẽ tôn trọng sự độc lập và chủ quyền của các nước. Đó là cách chúng ta sẽ cùng nhau lớn mạnh. Bà Bùi Hằng cho biết thêm.
Ông Trump cũng đã khẳng định rằng ông ấy tìm những người láng giềng tốt chứ không tìm những người láng giềng mà luôn tính đến những cái mưu mô thủ đoạn. Thì Việt Nam cũng phải nhìn nhận cái điều này, bởi vì trong cái lịch sử của đất nước ấy, thì người Việt Nam không ai không nhìn thấy một điều rằng Việt Nam đã từng coi Mỹ là đế quốc xâm lược, nhưng họ lại không lấy đi của Việt Nam một tấc đất nào cả. Trong lúc đó, cả 1.000 năm đâu đó hộ giặc Tàu, thì người Trung Quốc luôn luôn xâm lược và lấn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Cụ thể rằng ngay như chúng tôi cũng đã thấy biển đảo rơi vào tay Trung Quốc. Thế cho nên người Việt Nam muốn rằng chúng ta tận dụng cái quan hệ quốc tế để giữ chủ quyền. Ai là người có thể giúp chúng ta giữ chủ quyền? Theo tôi nghĩ rằng chúng ta nên chọn Mỹ.
Tiến sĩ Nguyễn Nhã, đồng thời là nhà nghiên cứu tình hình Biển Đông, cũng nhận định rằng Hoa Kỳ là nước có thể hỗ trợ cho Việt Nam rất nhiều trong việc gìn giữ chủ quyền lãnh hải.
Cái sự hỗ trợ bên ngoài, phải nhất là hiện nay đó, khi mà cái thế giới nó biến động như thế đó, thì tôi nghĩ là những nước như là Mỹ đó là có thể hỗ trợ Việt Nam để bảo vệ cái chủ quyền, cái hiệu quả.
Tuy nhiên, tác giả thiện ý Nguyễn Văn Thắng ở thành phố Houston, bang Texas nhận định rằng trong mối quan hệ ba bên Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, Hoa Kỳ luôn tìm cách dung hòa các lợi ích và làm vừa lòng nhà lãnh đạo Bắc Kinh.
Ở trong cái thế một cỏ đôi chồng buộc Việt Nam phải đi trong một chính sách đi dây như chúng ta đã thấy, không giống ngài hẳn với Hoa Kỳ. Mặc dù biết rằng đi với Hoa Kỳ là có lợi để tránh được cái áp lực về vấn đề mà xâm lấn lãnh thải của Việt Nam. Thế nhưng mà Việt Nam không giống ngả theo, bởi nếu ngả theo thì lập tức sẽ có những phản ứng rất bất lợi hơn nữa. Bởi vì hiện nay không những lệ thuộc về mặt chính trị mà còn lệ thuộc vấn đề kinh tế nữa. Thì chúng ta thấy rõ rằng là cái chuyến đi này của Tổng thống Donald Trump thì cũng sẽ chỉ đi đến một cái tình trạng là phải làm sao để vừa lòng được cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, hãy chọn tương lai của lòng yêu nước, sự thịnh vượng, niềm tự hào, chứ không phải là sự nghèo đói hay sự làm tôi tớ. Hãy chọn một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, thông thoáng.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hoa Kỳ sẽ viện trợ khẩn cấp $1,000,000 để Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12, cơn bão có tên quốc tế là Damri, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân miền Trung. Hôm 10 tháng 11, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittenbrink đã công bố khoản viện trợ trị giá hơn $1,000,000 cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ công tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai để giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão Damri và các đợt thiên tai trong tương lai. Thông cáo của tòa đại sứ Hoa Kỳ trích lời đại sứ Brittenbrink nói, cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá $250,000 để đưa hàng hóa và vật dụng thiết yếu đến với người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Damri. Một khoản hỗ trợ khác trị giá $800,000 đã được trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào tháng trước để thực hiện các hoạt động sẵn sàng ứng phó thiên tai tại Việt Nam. Theo USAID, hoạt động cứu trợ này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 13.700 người và lợi ích gián tiếp cho khoảng 30.000 người tại 3 tỉnh của dự án thông qua áp dụng cách tiếp cận đưa vào cộng đồng để nâng cao năng lực chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó thiên tai. Bão Damri đổ bộ vào Việt Nam vào thứ Bảy tuần trước, ngày 4 tháng 10 năm 2017, với sức gió hơn 135 km/h, tâm bão cách thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 50 km về phía nam và là một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ vào khu vực ven biển phía nam Việt Nam trong nhiều năm qua. Cơn bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của bão và mưa lớn, nhiều khu vực bị ngập sâu và chia cắt nghiêm trọng. Việt Nam là quốc gia dễ bị tổn thương trước những rủi ro liên quan đến thời tiết và tác động của biến đổi khí hậu. Cơn bão Damri cho thấy tầm quan trọng của công tác phòng chống và chuẩn bị tốt để có thể ứng phó hiệu quả với thiên tai. Tính từ năm 2000, USAID thông qua văn phòng hỗ trợ thiên tai nước ngoài đã cung cấp hơn 20 triệu đô la để thực hiện cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ quản lý rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Tính từ năm 1998 tới nay, thông qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 28 triệu đô la để giúp đào tạo cho lực lượng phòng chống thiên tai dân sự và quân sự, cũng như phát triển và cung cấp thiết bị cho các trung tâm quản lý thiên tai, trung tâm ứng phó trên biển và nhà tránh trú bão ở cộng đồng. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon Jr. và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hôm 10 tháng 11 đã dự sự kiện đánh dấu một dự án thành công của hai nước để xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Thông cáo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam khởi công dự án vào năm 2012 và đến nay đã xử lý trên 90.000 mét khối đất bùn ô nhiễm, đồng thời cô lập khoảng 60.000 mét khối đất và bùn có nguy cơ. Thứ trưởng Shannon cho rằng, dự án tại sân bay Đà Nẵng là biểu tượng của mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam đang phát triển và là minh chứng cho thấy cả hai nước có thể biến các vấn đề trong quá khứ thành những lĩnh vực hợp tác. Thứ trưởng Shannon cũng nhấn mạnh rằng, dự án xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng đã tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng có thể xây dựng khu sân bay mở rộng, giúp đem đến sự thịnh vượng và phát triển cho người dân Việt Nam. Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam, Thứ trưởng Shannon công bố Hoa Kỳ cam kết đóng góp nỗ lực chung của Hoa Kỳ và Việt Nam để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đánh giá môi trường chung của Hoa Kỳ và Việt Nam năm 2016 cho thấy khối lượng ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa khiến khu vực này là điểm nóng dioxin lớn nhất Việt Nam. Từ đó nêu bật tầm quan trọng của lĩnh vực hợp tác mới này. Thứ trưởng Shannon và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nói rằng, khi Hoa Kỳ và Việt Nam khép lại quá khứ chiến tranh đau thương và mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới, nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ cùng nhau đi qua điểm mốc này để bước vào một tương lai chung thịnh vượng và hòa bình.
Việt Nam và Trung Quốc ngày 9 tháng 11 đã ký 83 thỏa thuận thương mại trị giá tổng cộng 1,94 tỷ đô la. Reuters dẫn tin Tân Hoa Xã cho biết, đôi bên mở ra các hoạt động tỷ đô ngay trước khi Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ tới Việt Nam dự thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng. Các hợp đồng vừa kể là kết quả chuyến thăm Việt Nam của một phái đoàn do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức nhằm phát huy các mối quan hệ mậu dịch giữa hai nước. Phái đoàn quy tụ hơn 60 đại diện của trên 30 công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực gồm dệt may, dược phẩm, sản phẩm nông nghiệp, hóa dầu và thương mại, v.v. Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam ngày 8 tháng 11 đã tổ chức lễ ký kết các dự án hợp tác thương mại song phương, một phần trong chuyến đi của phái đoàn xúc tiến thương mại Trung Quốc tại Việt Nam, khởi sự từ đầu tuần này. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói Bắc Kinh sẵn sàng bắt tay với Việt Nam, duy trì tinh thần con đường tơ lụa hợp tác và thỏa bình. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bùi Huy Sơn hy vọng mối quan hệ thương mại Việt-Trung sẽ được củng cố và đôi bên cùng có lợi, theo Tân Hoa Xã. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.